cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục đến sách Khải Huyền đoạn thứ tư. Trong Khải Huyền đoạn 4 và 5 diễn tả về cảnh hội thánh được cất lên thiên đàng, và trong phần đầu của Khải Huyền đoạn 4 nói về ngôi của Đức Chúa Trời. Và trong phần kế tiếp của đoạn này, nói đến 24 trưởng lão và 4 con sinh vật sống. Tôi xin nhắc lại phần kinh thánh mà chúng ta đã tìm hiểu trong chương trình kỳ trước, trong Khải Huyền đoạn 4. Câu 1 đến câu 3. Kế đó tôi nhìn xem, này, một cái cửa mở ra trên trời, và tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe nói với tôi vang rầm như tiếng loa và phán cùng tôi rằng, hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến. Tức thì, tôi bị thánh linh cảm quá, thấy một ngôi đặt tại trên trời, trên ngôi có một đấng đang ngồi đó. Đấng ngồi đó rực rỡ như bích ngọc và mã não, và có cái móng dáng như lục bủ thạch bao xung quanh ngôi. Tại đây chúng ta thấy các màu sắc rất đẹp, giống như màu sắc của ngọc quý giá. Chúng ta không bao giờ thấy được hình ảnh của Đức Chúa Trời. Ngài không bao giờ bị chụp hình. Sự chú ý của chúng ta đến đấng đang ngồi trên ngôi. Dầu rằng Ngài là Đức Chúa Trời, là Cha, chúng ta cần nên hiểu rằng đây là ngôi của Đức Chúa Trời ba ngôi. Ba đấng trong Đức Chúa Trời ba ngôi được nhận rõ. Thứ nhất, Đức Chúa Trời là Đức Thánh Linh như được nói ở trong đoạn 2 câu 5. Thứ hai, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha như được nói ở trong câu 3. Và thứ ba, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Con như được nói ở trong đoạn 5 câu 5. Những gì chúng ta thấy ở đây là Đức Chúa Trời ba ngôi ở trên ngôi. Dân không có nhận ra hình dạng của một người nào trên ngôi. Ông chỉ thấy có sự đẹp đẽ và sự chói sáng của những ngọc quý báu. Đấng ngồi đó rực rỡ như bích ngọc và mã não. Bích ngọc là ngọc sau cùng trên bảng đeo ngực của Thầy Tế Lễ, như được diễn đạt ở trong sách Ai Cập ký đoạn 28 câu 20. Bích ngọc cũng là nền thứ nhất của Jerusalem mới và tường thứ nhất của Jerusalem mới, như được diễn tả ở trong Khải Huyền đoạn 21 câu 18 và 19. Nó là ngọc có nhiều màu sắc, nhưng màu chủ yếu là màu tím. có một số người nói nó giống như kim cương. Bích ngọc ở trên bảng đeo ngực của thầy tế lễ cả Israel, nó đại biểu cho Benjamin, người mà Jacob gọi là con trai của tai hữu. Có lẽ điều này nói về Chúa Giêsu đã về thiên đàng và đang ngồi bên hữu của cha ngài. Còn đá mã não hay là ngọc mã não là đá làm nền thứ sáu của Jerusalem mới, như được diễn tả ở trong Khải Quyền đoạn 21-20. Ông Pliny nói rằng mã não được khám phá ở Sẹt Đe, và đó là nơi ra tên của nó. Nó có màu rất đỏ. Mã não là đá thứ nhất trên bảng đeo ngực của thầy tế lễ cả. Nó tiêu biểu cho chi phái Ruben, con trai đầu lòng của Jacob, và Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời, đấng sanh ra đầu nhất trong kẻ chết. Sứ đồ Giăng thấy có cái móng dáng như lục bủ thạch bao xung quanh ngôi. Cái móng này giống như hào quang, trong khi cái móng có nhiều màu, nhưng tại đây cái móng này giống như lục bủ thạch, tức là đá màu xanh, như được đề cập ở trong Ê-xê-chiên đoạn 1 câu 28. Sau khi Đức Chúa Trời đoán phạt con người bằng cơn đại hồng thủy, cái móng xuất hiện như là lời nhắc nhở và giao ước của Đức Chúa Trời rằng Ngài không hủy diệt trái đất này bằng nước lụt nữa, như được ký thuật trong sách Sáng Thế Ký đoạn 9, câu 13-15. Cái móng được nói trong Khải Quyền đoạn thứ tư này xuất hiện trước sự phán xét của cơn đại nạn như là một sự nhắc nhở rằng nước lụt không còn được dùng để phán xét. Màu xanh là màu của trái đất. Tại đây, có ý nói như lời của tiên tri Habakkuk trong đoạn 3 câu 2. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin Ngài lại khiến công việc Ngài dấy lên giữa các năm, tỏ ra cho biết giữa các năm. Khi Ngài đang giận, xin nhớ lại sự thương xót. Đây là một điều chúng ta được sự khích lệ. Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời là đấng công chính khi Ngài phán xét, nhưng Ngài cũng có sự nhân từ, và đó là một trong những mỹ đức của Ngài, và chúng ta rất vui mừng khi thấy rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời thương xót. Tiếp đến chúng ta cùng tìm hiểu về điều mà Giăng được tỏ bài, đó là 24 trưởng lão. Trong Khải Quyền đoạn 4 câu 4, chung quanh ngôi lại có 24 ngôi, và trên những ngôi tôi thấy 24 trưởng lão ngồi, mặc áo trắng và đầu đội mão triều thiên vàng. Thưa các bạn, có nhiều sự suy nghĩ và thảo luận về những trưởng lão này là ai. Tôi được nhắc lại về câu chuyện của một cháu gái nhỏ dự lớp trường Chủ nhật của một hội thánh trưởng lão. Khi về nhà, mẹ cháu hỏi, họ nói cho con điều gì? Cháu bé trả lời, chúng con nói về thiên đàng. Bà mẹ hỏi thêm, họ nói trên thiên đàng có gì? Cô giáo dạy, có 24 trưởng lão trên đó. Các trưởng lão này là những người đại diện. Chúng ta biết rằng Israel có các trưởng lão, và các trưởng lão được lập lên trong hội thánh đầu tiên để điều hành và đại diện cho hội thánh. Phaolô lập những trưởng lão để lo chăm sóc hội thánh, như được ký thuật ở trong sách Tích đoạn 1 câu 5. Vai trò của trưởng lão được hiểu cách rõ ràng trong thời của sứ đồ Giăng. Các trưởng lão này đại diện cho hội thánh từ ngày lễ ngũ tuần cho đến lúc được cất lên. Vì thế, tôi có thể nói cách quả quyết rằng đây là hội thánh trên thiên đàng. Sứ đồ Giăng cũng nói đến áo trắng ở đây, tức là nói về sự công bình của Đấng Christ, như được đề cập trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 21. Ông cũng nói đến mão triều thiên vàng, tỏ bài cho biết rằng hội thánh sẽ được cai trị bởi Đấng Christ, như được nói ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu 3. Các mão này cũng nói đến sự ban thưởng khi ở ngôi phán xét của Đấng Christ xảy ra. Xin xem thêm ở trong Timôthê thứ nhì đoạn 4 câu 8 và trong Gia-cơ đoạn 1 câu 12, trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4 câu 5. Tiếp đến mời quý vị cùng xem ở trong Khải Quyền đoạn 4 câu 5. Từ ngôi ra những chớp nhoáng, những tiếng cùng sấm và bảy ngọn đèn sáng rực thắp trước ngôi, đó là bảy vị thần của Đức Chúa Trời. Thì được dùng diễn tả ở đây là thì hiện tại. Nó cho biết rằng đây là việc đang xảy ra và còn tiếp tục. Từ ngôi ra những chớp nhoáng, những tiếng gầm sấm. Lời này tỏ bày một trận bão tố mạnh mẽ. Tôi nghĩ nó nói đến sự phán xét đang đến. Những tiếng ở đây tỏ bày cho biết nó không phải là sự phán xét thinh cơ, nhưng nó được điều khiển bởi đấng ngồi trên ngôi. Còn bãi vị thần của Đức Chúa Trời nói về Đức Thánh Linh. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đến một bối cảnh nữa mà dân đã thấy trên thiên đàng, đó là bốn con sinh vật sống. Trong Khải Quyên đoạn 4 câu 6. Trước ngôi có như biển trong ngần giống thủy tinh. Điều này có ý nói về sự biểu hiện của nó, chứ không phải nói về vật liệu mà nó được làm nên. Biển ở trước mặt ngôi của Đức Chúa Trời. Một lần nữa, nó không nhấn mạnh về sự nhân từ, nhưng nhấn mạnh về sự phán xét. Biển này tiêu biểu cho sự thánh khiết và công bình của Đức Chúa Trời. Xin xem thêm ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 8 và trong Hê-bơ-rơ đoạn 12 câu 4. Chúng ta được nói ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 3 câu 13. Hầu cho lòng anh em được vững vàng và thánh sạch không trách được trước mặt Đức Chúa Trời là cha chúng ta khi Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta đến với hết thải các thánh đồ Ngài. Biển yên lặng này tỏ bày cho biết phần còn lại mà hội thánh đi tới. Hội thánh không còn là nạn nhân của bão tố trên đời sống. Hội thánh không còn ở trong biển khổ nữa. Bốn con sinh vật ở đây theo nghĩa đen là bốn tạo vật sống. Nó không có nghĩa rằng bốn con thú hoang như chúng ta nghĩ. Chúng ta thà thấy con thú hoang khi đến Khải Quyền đoạn 13. Nhưng trong câu này, nó là lời khác biệt với loại thú khác biệt. Đây là một sinh vật sống. Sự nhấn mạnh ở đây không phải là loài cầm thú, nhưng nhấn mạnh trên sự sống động. Bốn con sinh vật, đằng trước, đằng sau, chỗ nào cũng có mắt. Điều này nói đến sự nhạy bén và hiểu biết. Chúng nó gần giống với cherubin được nói ở trong Ê-xê-chiên đoạn 1, câu 5 đến câu 10, đoạn 10 câu 20, và gần giống với serabin được nói ở trong Ê-sai đoạn 6, câu 2 đến câu 3. Mời quý vị nghe sự diễn tả tiếp ở trong Khải Quyên đoạn 4 câu 7. Con sinh vật thứ nhất giống như sư tử, con thứ nhì như bò đực, con thứ ba mặt như mặt người, con thứ tư giống như chim phụng hoàng đang bay. Thưa các bạn, tôi đồng ý với những người cho rằng mỗi sinh vật sống này biểu tượng cho một sách tinh lành, và tôi tin rằng đó là điều đúng, dù rằng sự ứng dụng của nó có nhiều sự nghi vấn. Con sinh vật thứ nhất giống như sư tử. Tinh lành Giăng trình bày Chúa Giê-xu là vua. Ngài được sanh ra như một vị vua, sống như vua, chết như vua. Ngài sống lại như vua, và Ngài sẽ trở lại thế gian lần thứ hai như vua. Tất cả mọi điều Chúa Giê-xu làm được diễn tả trong sách Ma-thi-ơ như một vị vua. Xin nhớ rằng, Đức Chúa Trời nói chi phái Giu-đa giống như sư tử. Vua và người cai trị sẽ ra từ chi phái đó, và cây phủ diệt không rời khỏi Giu-đa. Như chúng ta xem ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 49, câu 9, câu 10, và trong Khải Quyền đoạn 5, câu 5. Con sinh vật thứ nhì như con bò đực. Con vật này dùng để chở nặng, dùng để kéo cày. Nó là loài súc vật dùng phục vụ trong nhà. Trong Tin Lành Mác, Chúa Giê-xu được trình bày như một tôi tớ. Không có sách gia phổ được chép ở trong sách Tin Lành Mác. Như trường hợp các bạn mướn một người làm việc, một người giúp việc trong nhà, làm việc ở sân vườn, các bạn không cần hỏi lý lịch người đó là con cháu của ai. Các bạn chỉ cần biết người ấy có làm công việc được hay không. Sách Tin Lành Mác trình bày Chúa Giê-xu là một tôi tớ. Con sinh vật thứ ba, như mặt người. Sách Tin Lành Luca trình bày Chúa Giê-xu là con người. Nó nhấn mạnh trên nhân tánh của Ngài. Con sinh vật thứ tư như chim phụng hoàng đang bay. Sách Tin Lành Giăng nói đến thần tánh của Chúa Giê-xu Christ. Bốn con sinh vật này cũng đại diện cho thế giới thú vật. Ông Goddard đề nghị, sư tử đại biểu cho loài thú, con bò đại biểu cho loài thú giúp việc, chim phụng hoàng đại biểu cho loài chim, và con người đại biểu cho người dẫn đầu các súc vật. Xin chú ý rằng không có đề cập đến cá, vì trong trời mới và đất mới không còn có biển nữa. Các bạn không cần đến cá, cũng như không có loài rắn hay loài côn trùng bò sát. Rắn không còn dẫn dụ con người phạm tội nữa như lúc ban đầu. Và trong Khải Quyền, đoạn 4 câu 8 nói tiếp. Bốn con sinh vật ấy, mỗi con có sáu cánh, chung quanh mình và trong mình đều có mắt. Ngày đêm lúc nào cũng nói luôn không dứt. Thánh thai, thánh thai, thánh thai là Chúa, là Đức Chúa Trời, đấng toàn năng, trước đã có, nay hiện có, sao còn đến. Sáu cánh này gần giống với Serapin mà được nói ở trong Ê-sai đoạn 6 câu 2. Những Serapin đứng bên trên ngài, mỗi Serapin có sáu cánh, hai cánh che mặt, hai cánh che chân và hai cánh dùng để bay. Lời diễn đạt trong câu này dùng thì hiện tại. Điều này cho biết hành động vẫn còn tiếp diễn. Bốn con sinh vật này luôn nói, thánh thai, thánh thai, thánh thai là Chúa, là Đức Chúa Trời, đấng toàn năng. Lời này cũng như các Seraphim nói ở trong Ê-sai đoạn 6 câu 3. Các Seraphim cùng nhau kêu lên rằng, thánh thai là Đức Giê-hô-va vạn quân, khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển ngài. Đấng trước đã có, nay hiện có, sao còn đến, tức là Chúa Giê-xu Christ. Ngài đã nói về chính ngài từ đầu sách Khải Quyền. Chúa là Đức Chúa Trời, đấng hiện có, đã có và còn đến, là đấng toàn năng phán rằng, ta là Alpha và Omega, trong Khải Quyền, đoạn 1 câu 8. Tiếp đến, chúng ta cùng xem lời diễn đạt ở trong Khải Quyền, đoạn 4, câu 9 đến câu 11. Khi các sinh vật lấy những sự vinh hiển, tôn quý, cảm tạ mà dâng cho đấng ngự trên ngôi là đấng hằng sống đời đời, thì 24 trưởng lão sắp mình xuống trước mặt đấng ngự trên ngôi và thờ lại đấng hằng sống đời đời, rồi quăng mão triều thiên mình trước ngôi mà rằng, lại Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng vinh hiển, tôn quý và quyền lực, vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Đây là bối cảnh thờ phượng lớn thứ nhất mà chúng ta thấy trên thiên đàng. Sự thờ phượng này được thực hiện một cách liên tục. Nói một cách khác, các lời ngợi khen và tôn cao là công tác mà các tạo vật của Đức Chúa Trời trên thiên đàng thực hiện. Tạo vật thờ phượng đấng tạo hóa, như Đức Chúa Trời ba ngôi. Thánh thai, thánh thai, thánh thai. Thờ phượng là công tác mà chúng ta thấy được thực hiện trên thiên đàng. Tôi có một bài giảng mà tôi đã giảng trước đây với đề tài Tại sao quý vị muốn lên thiên đàng? Có nhiều người nói rằng không có nhiều người nói về thiên đàng sẽ lên thiên đàng. Câu hỏi được nêu lên là tại sao các bạn muốn lên thiên đàng? Có phải vì muốn tránh địa ngục không? Tôi nghĩ rằng đó không phải là động lực chính đáng. Nhưng tôi xin nói rằng nếu các bạn lên thiên đàng, các bạn buồn thảm hay vui mừng về sự thờ phượng Đức Chúa Trời ba ngôi, đặc biệt là Chúa Giê-xu Christ. Nếu các bạn cảm thấy buồn chán khi thờ phượng Đức Chúa Trời ở dưới thế gian này, các bạn sẽ không thích thú gì khi thờ phượng Chúa Giê-xu và bày tỏ tấm lòng mình với Ngài. Vì thế, tại sao các bạn muốn lên thiên đàng? Chúng ta lên thiên đàng là để có thì giờ thờ phượng Đức Chúa Trời. 24 trưởng lão sắp mình xuống trước mặt đấng ngự trên ngôi và thờ lại đấng hằng sống đời đời, rồi quăng mão triều thiên mình trước ngôi. Các mão của hội thánh được đặt dưới chân của Chúa Giê-xu như là một hành động phục tùng và thờ phượng. Nhiều người đang nói về việc họ đội mão trên đó. Thành thật mà nói, nếu mỗi người trong chúng ta có một cái mão, tôi nghĩ sau khi chúng ta đội một lúc, sự mới mẻ của nó sẽ phai đi và chúng ta cảm thấy ngượng ngùng. Chúng ta đội mão để làm gì? Chỉ có một đấng tôn trọng trên thiên đàng là Chúa Giê-xu. Vì thế, chúng ta đặt mão của mình dưới chân của Ngài. Chúa đã dựng nên muôn vật. Tiến sĩ Warwood trong cuốn sách rất hay của ông với đề tựa Khải quyền của Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta chú ý một điều mà tôi nghĩ nó quan trọng. Các sinh vật lấy sự vinh hiển, tôn quý, cảm tạ mà dâng cho đấng ngự trên ngôi. Sự thờ phượng về mỹ đức của Ngài, bởi vì Ngài là ai? Do vậy, 24 trưởng lão đại diện cho hội thánh thờ phượng Ngài, không những về mỹ đức của Ngài mà thôi, nhưng bởi những gì Ngài đã làm. Tại đây họ thờ phượng Ngài như đấng tạo hóa, vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Nói một cách khác, hội thánh ra từ trái đất nhỏ này mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng, và họ hiệp nhau trong sự thờ phượng bởi vì Ngài đã tạo dựng nên trái đất này. Trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1 nói chính xác, ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất, và hội thánh tin điều đó. Vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và vì ấy là ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Lý do mà Đức Chúa Trời tạo dựng nên trái đất này là vì mọi vật như hiện có, bởi vì nó ở trong chương trình và mục tiêu của Ngài. Tôi không hiểu về những gì Ngài đang làm. Tôi không hiểu về vũ trụ mà tôi đang sống. Nhưng tôi biết nó được tạo dựng theo phương cách này, bởi vì đây là phương cách mà Đức Chúa Trời muốn. Ngài là đấng tể trị, Ngài điều khiển vũ trụ này. Chúng ta cần thờ phượng Ngài, vì Ngài tạo dựng nên trái đất nhỏ này. Tôi vui mừng vì Chúa làm điều đó. Tôi vui mừng vì Chúa dựng nên tôi. Tôi vui mừng vì tôi ở trong chương trình và trong mục tiêu của Đức Chúa Trời. Chúng ta thờ phượng Ngài bởi vì đó. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn có cảm nhận được điều này không? Các bạn có cảm nhận đến sự vui mừng khi các bạn thờ phượng Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa của mình không? Tôi có thể lấy một thí dụ đơn giản để chúng ta hình dung đến một chuyện xa hơn. Tôi nhớ khi còn nhỏ, tôi rất vui mừng khi tôi ở cạnh cha của tôi. Tôi tôn trọng, tôn xưng người cha của mình. Đó là hình ảnh tốt đẹp mà tôi nhớ khi còn ở tuổi thiếu niên. Sau này khi lớn lên, tôi không còn có dịp gần cha tôi nữa. Và đến nay thì cha tôi không còn. Ông đã qua đời. Nhưng hình ảnh mà tôi tôn kính người cha hay là hình ảnh mà khi tôi còn ở gần với người cha, tôi rất lấy làm vui mừng. Khi chúng ta suy nghĩ đến hình ảnh, Đức Chúa Trời là cha của chúng ta. Ngài đã tạo dựng nên chúng ta. Ngài có một chương trình và mục đích tốt đẹp của Ngài cho chúng ta khi còn ở trên trái đất này. Nhưng chẳng những thế thôi, Ngài còn muốn chúng ta tiếp nhận Ngài, trở về với Ngài để chúng ta được ở với Chúa đời đời ở trên thiên đàng. Và đây là một hình ảnh tốt đẹp vô cùng. Xin Chúa cho tôi và quý vị, chúng ta hết lòng tôn kính Chúa ngay cả trên đất này, và chúng ta sẽ tiếp tục làm điều đó khi chúng ta trở về cùng với Chúa trên thiên đàng. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Trần gian như trong đêm mịt mù, như đêm đen lạnh lùng, như đêm rừng âm u. Tội lỗi như con sâu con chim, pha nước rẫy khô cằn, cây lúa chẳng mọc lên. Ê hê,
hỡi những ai vai vác nặng nề, hãy mau mau cùng nhau trở về, trao gánh nặng cho Giê-xu. Ôi hạnh phúc khúc hát vui thay, chim tung cánh bay vút trên mây, lời người ca Giê-xu. Mùa mưa sông nước chảy tràn bờ, cơn gió lay sập nhà, biết nương vào nơi đâu người con vương an trong Giê-xu. Dẫu mưa xa gió nổi, không lay chuyển lòng tôi. Ê hê, hỡi những ai vai vác nặng nề, hãy mau mau cùng nhau trở về, trao gánh nặng cho Giê-xu. Ôi hạnh phúc khúc hát vui thay, chim tung cánh bay vút trên mây, lời người ca Giê-xu. Đường vào nơi đâu người khôn vương an trong Giê-xu. Dẫu mưa xa gió nổi, không lay chuyển lòng tôi. Ê hê, hỡi những ai vai vác nặng nề, hãy mau mau cùng nhau trở về, trao gánh nặng cho Giê-xu. Ôi hạnh phúc khúc hát vui thay, chim tung cánh bay vút trên mây, lời người ca Giê-xu.